Thưa quý ông bà anh chị em, còn 2 ngày nữa là đến cái ngày bầu cử chính thức. Tôi không biết có bao nhiêu người trong quý ông bà anh chị em đã đi bầu cử. Thực ra như chúng ta thấy trong nhiều ngày qua, trong vài tuần qua, hết sức là gay cấn, quý vị thấy được đó không? Hết sức là sôi sục. Người ta kiểm ra đó là bầu cử sớm hoặc là bầu cử bằng cách là gửi qua đường bưu điện là có 66 triệu phiếu đã được gửi ra. Thực ra cái số này thì ít hơn năm 2020, bởi vì năm 2020 là cái năm dịch. Nhưng mà so với bao nhiêu năm trước đó thì cái bầu cử sớm là đông nhất. Và đến giờ này người ta không biết điều gì xảy ra, tương lai như thế nào về kết quả của hai ứng cử viên đang chạy ráo riết, đặc biệt là tổng thống. Cho nên không chỉ hai tổng thống như quý vị biết, không phải hai tính ứng viên tổng thống, nhưng mà có rất là nhiều người, trong đó có thượng nghị sĩ, một số nơi có thống đốc tiểu bang, một số nơi là có dân biểu của các cơ quan công quyền mà chúng ta biết rằng chúng ta sẽ bầu cử. Có lẽ nhiều người chúng ta có cách khác nhau để nhận định hoặc là chọn người này, chọn người kia. Nhưng mà bất kỳ sự lựa chọn nào của chúng ta, dĩ nhiên một cách cá nhân, nó không ảnh hưởng bằng một đất nước. Nhưng mà giả sử có một sự chọn nào lớn đó của đất nước, cái sự lựa chọn đó đem lại cái kết quả hoặc hậu quả nhất định của sự lựa chọn đó trong đất nước. Quý vị tin điều đó không? Dĩ nhiên cá nhân chúng ta, một nhóm nhỏ chúng ta không thay đổi được tình huống bất kỳ điều gì. Nhưng cái sự lựa chọn đó của đất nước đó sẽ dẫn đất nước đến cái chỗ mà họ nhận lấy. Thực sự ra đó là cái cách mà Chúa nói với dân sự Chúa ngày xưa trong Sáng Thế Ký mà chúng ta vừa đọc qua. Xin lỗi, trong phục truyền luật lệ ký mà chúng ta vừa đọc qua ở từ đoạn 30, từ câu 11 cho đến câu 20. Những câu chúng ta đọc, đó là một lời thách thức của Môi-se cho dân sự rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự lựa chọn. Họ có quyền, họ có tự do để lựa chọn, nhưng mà tùy theo sự lựa chọn đó dẫn họ đến sự sống hoặc là sự chết. Tùy theo lựa chọn đó dẫn họ đến phước hạnh hoặc là tai họa cho cá nhân họ, cho gia đình họ và thậm chí có thể cả dân tộc của họ nữa. Vì vậy, cho nên cái nguyên tắc như vậy khi Đức Chúa Trời đặt ra cho người dân sự Chúa hồi ngày xưa, cái nguyên tắc đó nó vẫn còn có thể áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Cho nên một lần nữa quý ông bà anh chị em, hậu quả của sự lựa chọn của chúng ta trong cuộc sống, trong niềm tin, trong cách sống, trong việc chúng ta chọn người đại diện trong công quyền, nó tác động đến đời sống của chúng ta trong nhiều trường hợp ở trong đời này và thậm chí trong đời sau. Thực ra thì chúng ta may mắn sống trong một xã hội có rất là nhiều lựa chọn. Chúng ta biết điều đó. Chúng ta may mắn là bởi vì cái xã hội dân chủ tự do. Chúng ta có nhiều điều để chúng ta lựa chọn. Dĩ nhiên không chỉ lựa chọn về cái mặt chính trị, nhưng chúng ta có nhiều cách lựa chọn khác nhau. Nhưng đây là một điều chúng ta phải nhớ rằng hãy cẩn trọng về sự lựa chọn của chúng ta. Bởi vì chúng ta phải biết được cái điều mình lựa chọn và làm thế nào để lựa chọn đó đem lại cho chúng ta phước lành. Đó là cái điều mà tôi chia sẻ với quý vị hôm nay trong phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học ở trong Phục Truyền Luật Ký đoạn 20 câu 11 trở đi. Chúng ta sẽ thấy một số điều, đó là trước hết là cơ hội lựa chọn mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Chúa. Nhưng khi Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Chúa cơ hội lựa chọn, Ngài cũng ban cho họ, họ cũng nói cho họ cái trách nhiệm của họ khi lựa chọn. Và Chúa chỉ họ cái điều phải lựa chọn như thế nào. Đó là ba điều chúng ta sẽ học với nhau trong cơ hội khi mà chúng ta bước vào mùa lễ, bước vào mùa ở trong cái mùa bầu cử, nhưng mà cũng là mùa lễ. Vì vậy cho nên lựa chọn phước lành là điều mà tôi kêu gọi và tôi tin rằng lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta hãy lựa chọn phước lành mà Đức Chúa Trời nói cho chúng ta hôm nay. Điều thứ nhất đó là hãy lựa chọn cái cơ hội để chúng ta có thể lựa chọn. Tôi không biết bao nhiêu người mà khi mà lần đầu tiên đọc Kinh Thánh hoặc quen với Kinh Thánh mà hơi rắc rối ở cái chỗ cái tên của sách này không? Phục truyền luật lệ ký, nó năm chữ lận. Rồi chúng ta bối rối và đọc cho nó thuộc, nó hơi líu lưỡi khi chúng ta đọc cái chữ đó bởi vì nó năm chữ. Cái chữ phục truyền luật lệ ký, thật ra hồi đầu tôi không biết đó là gì. Và tại sao cái chữ đó xảy ra? Đúng ra ở trong tiếng Anh á, tiếng Anh thì nó là Deuteronomy. Deuteronomy thực ra nó bắt nguồn từ hai cái tiếng Hy Lạp. Cái tiếng thứ nhất là Deuteros. Deuteros là lần thứ hai hoặc lặp lại. Nomos là luật pháp. Vì vậy cho nên người ta kết nối nó lại, nó có nghĩa là một luật pháp được lặp lại hoặc là được nói lại lần thứ hai. Ở trong tiếng Hebrew nó có nghĩa là bản sao luật pháp, bởi vì tất cả những điều mà đọc ở trong phục truyền lời ký là những điều đã chép trước đó ở trong Lê Vi ký hoặc là Dân Số ký, một số sách trước đó rồi. Bây giờ Môi-se đã nói lại điều đó. Cho nên thực ra nếu quý vị có cơ hội đọc phục truyền luật lời ký, tức là một sách luật pháp được lặp lại đó, thì ở trong đó là toàn là lời nói của Môi-se, và người ta có thể chia ra mốt cục nó thành như là ba bài giảng của Môi-se khi ông nói lại ở trong phục truyền luật lời ký. Trong ba bài giảng của ông ở trong đó thì chúng ta có thể thấy như thế này. Cái bài giảng thứ nhất của Môi-se đó là từ đoạn 1, từ câu 1 cho đến câu 43, đoạn 4 câu 43 đó, trong đó nói rằng Đức Chúa Trời đã làm gì cho dân sự của Chúa. Để chúng ta có cơ hội đọc. Cái bài giảng thứ hai của Môi-se đó là kêu gọi những cái nguyên tắc tin kính cho con cái của Đức Chúa Trời, những người theo Chúa. Chép ở trong đoạn 4 từ đi cho đến đoạn 28. Và bài giảng của thứ ba của Môi-se, hãy kêu gọi dân sự của Chúa vâng lời Chúa, sống một đời tặng hiến. Và ở từ đoạn 29 cho đến đoạn 30, cái phần cuối của đoạn 30 mà chúng ta đọc, đó là cái sự kêu gọi của Môi-se với dân sự đáp ứng lại sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời trước khi họ bước vào đất hứa. Như chúng ta biết, Môi-se dặn họ 40 năm. Đây là những ngày cuối của Môi-se. Và vì vậy cho nên họ phải bước vào trên đó không có một Môi-se, nhưng có trong tay cả họ lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời nói điều này với Môi-se, và Môi-se dạy họ rằng bây giờ các ngươi có điều răn của Đức Chúa Trời rồi. Khi các ngươi vào đó, hãy giữ lấy điều răn của Đức Chúa Trời. Và họ nói như thế này. Nếu quý vị đọc lại câu số 10, câu 11, 12, 13, 14 đó, ở Kinh Thánh phía trước quý vị cũng có, tôi sẽ post bản cho quý vị sẽ thấy rồi đó. Rồi. Đức Chúa Trời dùng Môi-se kêu rằng các ngươi hãy giữ lấy lời của Đức Chúa Trời, hãy sống theo điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng họ nói rằng ở đâu? Tôi đâu có cơ hội nào đâu. Và có vẻ như họ bối rối về việc đó. Và ở những cái câu mà chúng ta sẽ thấy ở trong câu số 11, câu số 12, em nói như thế này: điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá các ngươi hay là xa quá các ngươi. Tức là nó không phải xa vời, không phải là các ngươi với ta không được, không hiểu được. Câu số 12, nó chẳng phải ở trên trời để ngươi nói rằng ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi. Nó đâu có phải ở trên trời mà chúng ta phải trèo lên trời để mà lấy. Và ở trong sau đó đó, ở trong câu số 13,
cho tôi xin một chén nước.
Ở trong câu số 13 trở đi thì chết như thế này rằng nó cũng chẳng phải ở bên kia biển, tức là đối với người Do Thái lúc bây giờ thì hình lúc bây giờ bên kia biển là biển Địa Trung Hải. Nó phải chẳng ở phía bên kia biển để ai qua bên kia biển để đem nó về cho chúng tôi đặng nghe và chúng tôi làm theo.
Thank you.
Để chúng tôi có thể nghe và làm theo. Môi-se nói với họ thế này. Họ bối rối không biết nghe giữ điều răn của Đức Chúa Trời như thế nào. Ông nói điều đó không phải trên trời, không phải dưới biển, không phải khó khăn lắm cho các ngươi. Và ở trong câu số 14 là điều ông nói rằng lời đó, lời của Đức Chúa Trời đó, vì lời này ở gần ngươi, ở trong miệng ngươi và trong lòng ngươi để ngươi làm theo. Môi-se nói với họ rằng nó không xa vời đối với họ, nó ở đây với họ, họ có thể nghe, có thể thấy, biết điều đó ngay ở trong lòng của họ. Điều quan trọng đó họ làm theo lời của Đức Chúa Trời. Dù sao chăng nữa, lúc bây giờ đó họ không có một cái bản viết như chúng ta, họ không có in ra đầy giấy như chúng ta, không in đầy giấy như chúng ta. Ngày hôm nay mỗi người ở trong nhà nhiều khi có 5-7 quyển Kinh Thánh, mà đáng buồn quá là ngay 5-7 quyển nhưng chúng ta không biết bây giờ nó nằm đâu. Đáng ra chúng ta phải biết nó nằm đâu, và đó là cái điều may mắn của chúng ta. Nhưng mà đối với họ ngày xưa đó, họ không có như chúng ta. Vậy vì vậy cho nên ít nhất đối với họ nó có vẻ xa vời, nhưng đối với chúng ta là thực tế. Đối với chúng ta, lời của Đức Chúa Trời đây dạy chúng ta, vì vậy là điều đó là thực tế. Chúng ta có cơ hội để lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có cơ hội để đọc lời của Đức Chúa Trời, và điều quan trọng, chúng ta có cơ hội để lựa chọn sống như thế nào, lời Đức Chúa Trời hay không lời Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em thấy điều đó không? Chúng ai bắt buộc chúng ta hết, không điều gì kìm hãm chúng ta hết. Chúng ta có cơ hội Đức Chúa Trời ban cho để lựa chọn. Cơ hội của chúng ta lớn hơn cơ hội của dân sự Chúa ngày xưa. Chúng ta có được tự do. Thực ra thưa quý ông bạn chị em, tự do để lựa chọn là một món quà. Thực ra chúng ta có tự do ngày hôm nay làm điều đó là một món quà. Đứng về mặt xã hội, đứng về mặt lịch sử, đứng về mặt chính trị, thực sự ra ngày hôm nay chúng ta có tự do để làm việc này, việc khác, nói việc nọ, việc kia. Thực sự là có hàng ngàn, hàng chục ngàn người đã ngã chết để cho chúng ta có được điều này. Nó là một giá rất là lớn. Nó không phải là đơn giản, chỉ là tự do ở đâu đó mà chúng ta có. Cho nên khi chúng ta có một tự do lựa chọn để hãy coi đó là món quà chúng ta được ban cho. Chúa đã cảm ơn Chúa là người dừng chúng ta đi. Nếu quý ông bạn trên một con người, Ngài không dừng chúng ta giống như người tạo ra một cái robot. Ngài không gắn vào trong đầu chúng ta một cái chip để người sai đâu thì làm đó. Không, Đức Chúa Trời ban chúng ta sự tự do. Tất cả con người của chúng ta có sự tự do. Thực sự đó là một cái điều quý nhất trong đời sống của một con người. Con người chúng ta không phải là một robot. Chúng ta là một hữu thể có sự sống. Chúng ta có linh hồn và chúng ta có tự do để lựa chọn. Và như chúng ta biết, chúng ta có tự do để chọn tin Chúa hay không tin Chúa. Chúng ta có thể tự do thờ Chúa hay chúng ta chối Chúa. Và ngày hôm nay, dân sự của Đức Chúa Trời là con cái của Đức Chúa Trời. Thậm chí chúng ta có thể có tự do, chúng ta vâng theo lời Chúa hay chúng ta sống theo ý mình. Và nhiều người chúng ta sử dụng cách ngược lại điều mà đáng ra chúng ta phải vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Một người Mỹ đã nói một câu mà chúng ta được biết, ông Patrick Henry, ông nói rằng hãy cho tôi tự do hoặc để tôi chết. Give me liberty or give me death. Điều đó để cho thấy rằng cái sự tự do mà chúng ta có đó đáng quý vô cùng, chứ không phải là như chúng ta nghĩ rằng ở đâu nó rơi đến. Tự do đã khiến hàng ngàn người đồng bào người Việt Nam chúng ta rời khỏi Việt Nam và chết trên biển cả. Năm tới chúng ta sẽ nói về việc đó nhiều. Chúng ta thấy rằng đó là những cái giá phải trả rất lớn. Tôi trở lại với vấn đề chúng ta bầu cử. Bầu cử là một cơ hội để lựa chọn. Dĩ nhiên đó là cái niềm tự do chúng ta có thể làm được. Nhưng mà tại sao điều đó chúng ta phải làm? Bởi vì chúng ta có một cái cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà anh chị em thành điều đó. Một trong những điều người ta nói đến bầu cử thế này. Có nhiều người không biết ai hết để bầu. Nếu quý vị đi bầu cử rồi thì biết rằng thường là chúng ta quan tâm đến tổng thống, hai vị ứng cử viên tổng thống. Nhưng mà trong cái danh sách loạt gọn lại đó mấy chục tên khác nhau, đúng không? Là những người ở tiểu bang, là những người thượng nghị viện, là những người hạ viện, là những quan chức, là những người ở trong tòa án, rất là nhiều người. Thực ra chúng ta không có thì giờ cũng biết nhiều cái hệ thống để có thể làm điều đó. Nhưng mà khi một người chọn một số người như vậy, khi chúng ta đi bầu cử đó, người ta nói tên là người Việt chúng ta khi bầu cử đó, không cần biết gì hết, quý vị chọn ai, quý vị thuộc đảng nào. Nhưng mà người ta thấy xuất hiện cái tên của người Việt, cái last name của người Việt. Và đó là lý do mà ngày hôm nay ở Tarrant County, quý vị đi bầu, quý vị thấy ba cái ngôn ngữ khác nhau, đúng không? Tiếng Anh, tiếng Spanish và tiếng Việt. Quý vị thấy điều đó phải không? Ở ngay trong cái tờ phiếu của chúng ta. Nghĩa là khi người ta đi bầu cử như vậy là người ta nhận diện ra là tại đây có người Việt Nam. Vì vậy cho nên những cái chính sách, những cái điều người ta quy định về với nhóm chủng tộc đó, họ nghĩ đến người Việt Nam, bởi vì người Việt Nam là một trong những cái nhóm đông đúc. Người ta nói đến quyền lợi. Dĩ nhiên đó là quyền lợi của người Việt Nam, của tiếng Việt, của người Việt. Thật ra đó là cái sự tự do của chúng ta. Nhiều người không đi bầu thì người ta không biết được điều đó, rằng quý vị đã hiện hữu ở chỗ đất nước này, quý vị đã hiện hữu ở trong cộng đồng này. Cho nên có tôi nghĩ đó là một cái cách mà chúng ta thực hiện cái cơ hội lựa chọn mà chúng ta có thể làm được. Tuy nhiên quý ông bà anh chị em, quý hơn tất cả những sự cơ hội lựa chọn đó là chúng ta lựa chọn tin nhận Chúa. Cảm ơn Chúa, tôi tin rằng tất cả mọi người chúng ta biết rằng tôi tin Chúa không phải là tại vì bắt buộc. Nếu có một lúc nào đó cha mẹ quý vị bắt buộc thì hãy dừng lại và tự nghĩ rằng tôi có tin điều đó hay không. Nếu chúng ta bắt buộc về hoàn cảnh thì hãy dừng lại và nói rằng tôi tin Chúa có phải là tự tôi hay không. Cho nên đó là một cơ hội lựa chọn. Hãy lựa chọn tin nhận Đức Chúa Trời một cách cá nhân trên đời sống của chúng ta. Hãy lựa chọn thờ phượng Đức Chúa Trời. Và như cách mà Môi-se kêu gọi dân chúng ngày xưa, hãy lựa chọn làm theo lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em có biết đó là ơn lành không? Một lần nữa, cơ hội chúng ta lựa chọn trong cuộc sống, cơ hội lựa chọn thì chúng ta có thể ăn gì, mặc gì, chúng ta ở đâu, làm gì. Thực sự ra đó là một trong những ơn lành mà chúng ta phải nghĩ đến khi chúng ta còn sống, chúng ta còn cơ hội. Cho nên khi chúng ta bước vào mùa lễ tạ ơn, quý ông bà anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa nhưng mà đừng chỉ nghĩ đến cơm, áo, gạo, tiền mà thôi. Thực sự đó là những điều chúng ta đáng phải tạ ơn Chúa. Nhưng mà cái cơ hội lớn hơn cho đời sống của chúng ta là chúng ta có Chúa, chọn Chúa trên đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể có trên Chúa trên đời này và chúng ta có cả Chúa đời sau. Cho nên bất kỳ một cơ hội nào mà đến với ông bà anh chị em có cơ hội được lựa chọn, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về điều đó. Hãy cảm tạ Chúa vì cơ hội Chúa đã ban cho chúng ta có thể lựa chọn, đặc biệt chúng ta lựa chọn Chúa để sống cho Chúa. Cái điều thứ hai chúng ta học đến cơ hội đó là cái sự lựa chọn là cái trách nhiệm của sự lựa chọn. Trách nhiệm của sự lựa chọn. Thực ra chúng ta có cơ hội lựa chọn đó là điều quý. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời ban cho một người một cái cơ hội để làm điều gì đó thì Ngài cũng đặt cái người đó cái trách nhiệm. Nếu chúng ta có cái cơ hội tự do để làm một số việc thì chúng ta cảm ơn, thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta ngày hôm nay.
Bạn Jim,
tôi nghĩ là chúng ta phải có cái microphone ở đây. Nếu chúng ta có cơ hội để Đức Chúa Trời ban chúng ta một cái cơ hội để làm điều gì đó, Ngài cũng giao chúng ta trách nhiệm về việc đó. Và vì vậy cho nên Kinh Thánh chép như thế này, khi Môi-se nói với dân sự rằng các ngươi có cơ hội để lựa chọn thì đây là điều lựa chọn. Ở trong câu số 16 ông nói rằng, hãy xem ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Tức là Đức Chúa Trời đang kêu gọi ông đến ngày, Ngài đặt cho ông hai sự để lựa chọn, sự sống và phước hạnh. Bên này là sự sống và phước hạnh, và bên kia đó là sự chết và tai họa để họ lựa chọn. Vậy thì lựa chọn điều gì? Và phần sau đó chép như thế này, cái câu số 16 chép thế này rằng, vì ngày nay ta bảo cho ngươi hãy thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn, luật lệ và mạng lệnh của Ngài, để ngươi sống và được gia thêm, và Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Tức là họ chuẩn bị vào xứ, và Chúa nói với họ rằng nếu có ngươi chọn yêu mến Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành cho ngươi nữa. Đó là một sự lựa chọn. Và họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời cho phép họ lựa chọn điều này, và kết quả đó là nếu họ chọn Chúa thì họ sẽ được sống, được gia thêm ơn, và họ sẽ được Đức Chúa Trời ban phước trong xứ. Bây giờ họ có một lựa chọn khác là ở trong câu số 17 và câu số 18. Cái sự lựa chọn khác của họ đó là nếu họ lựa chọn sự chết và tai họa thì đây. Trong câu số 17 đó thế này, nếu lòng ngươi xoay trở hoặc là quay trở lại, lìa bỏ, thờ lại Đức Chúa Trời, nếu lòng ngươi xoay trở không khứng chịu nghe, nhưng mà chịu dù dỗ, thờ lại và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cho các ngươi biết rằng các ngươi hẳn phải bị tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đan đặng giữ lấy xứ. Hai câu đó chép cho một điều rằng nếu họ chọn sự chết, họ chọn không đi theo Chúa, thì đây là cái hình phạt dành cho họ. Chúng ta đọc điều đó thấy rất là rõ ngày hôm nay với họ, rằng nếu họ có hai lựa chọn, họ chọn điều nào trong đời sống của họ thì cái điều đó hậu quả sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu họ chọn Đức Chúa Trời, Ngài ban cho họ sự sống. Nếu ai chọn Đức Chúa Trời, Ngài họ cho gia thêm. Họ chọn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ban phước. Nhưng ngược lại, nếu trong trường hợp mà họ chọn thờ các thần tượng khác, họ đi theo sự hầu việc các thần khác, thì câu 18 nói rằng họ sẽ bị tuyệt diệt và họ sẽ không sống lâu trên đất mà Đức Chúa Trời mang cho họ, họ vào họ nhận lấy. Điều đó cho thấy có nghĩa là sự lựa chọn của một cá nhân, của một dân tộc đem đến hậu quả của cá nhân và dân tộc đó. Đó là điều rất là rõ, đó là cái nguyên tắc rất là rõ. Cho nên ngày xưa khi Chúa nói, vua Salomon nói với những người trẻ rằng các ngươi có thể được chọn mọi sự, nhưng hãy nhớ một điều, hậu quả của sự lựa chọn đó là quan trọng. Vì vậy cho nên ở trong truyền đạo đoạn 11 câu 9 nói rằng, hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, hãy gì nữa quý vị, đem lòng hớn hở trong khi còn thưa ấu, hãy đi theo đường lối của lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, muốn sao thì làm vậy nếu các ngươi muốn. Ngày hôm nay chúng ta biết điều đó xảy ra với những người trẻ. Và người trẻ thì rất là nhiều ước vọng làm nhiều điều. Nhưng mà cái điều quan trọng là phần sau là, nhưng mà phải biết rằng vì mọi việc ấy Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Nói cách khác, sự lựa chọn Ngài cho chúng ta lựa tự do thì chúng ta cứ lựa chọn. Nhưng hãy nhớ một điều rằng sự lựa chọn của chúng ta đem đến hậu quả của nó. Và vì vậy người lựa chọn phải có trách nhiệm trong sự lựa chọn của mình. Cho nên anh chị em hãy tận trọng về sự quý ông bà cho em lựa chọn. Tất cả mọi sự chúng ta làm không chỉ là một cử, nếu cuộc sống, cách chúng ta hành xử, Đức Chúa Trời ban chúng ta sự tự do, những Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta hãy sống với một tinh thần trách nhiệm về điều đó. Cái nguyên tắc đó còn cho đến ngày nay khi chúng ta làm điều này. Cho nên tại sao chúng ta làm điều đó? Chúng ta dựa đến điều gì? Vì đó là lời của Đức Chúa Trời. Ví dụ như vì sao ngày hôm nay chúng ta đi nhà thờ hoặc không đi nhà thờ? Chúng ta có quyền lựa chọn, như chúng ta biết điều đó. Nhưng mỗi sự lựa chọn của chúng ta nó đem lại một cái hậu quả nhất định. Tại sao chúng ta tin hoặc là không tin thờ Chúa? Và mỗi sự lựa chọn đó nó đem sự hậu quả. Điều gì xảy ra nếu tôi không vâng lời của Đức Chúa Trời? Người ta ngồi kia họ không vâng lời Đức Chúa Trời, hà rầm kia, và ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời đó, tôi không vâng lời một vài lần tôi phạm tội, một vài lần tôi đâu có chết đâu, đúng không? Và điều đó đã xảy ra trong một số người, và ai biết rằng chính những điều đó nó cột cuộc đời của người đó, và cuối cùng cái hậu quả sẽ đến với đời sống của người đó. Vì vậy cho nên thưa quý ông bà anh chị em, lựa chọn là một điều quý báu, một điều tuyệt vời mà chúng ta có, nhưng hãy nhớ rằng hãy biết cách chúng ta lựa chọn điều chúng ta lựa chọn. Cho nên hãy cảm tạ Chúa cho chúng ta sự lựa chọn, nhưng hãy lựa chọn sống, hãy lựa chọn nói, hãy chưa lựa chọn làm, hãy lựa chọn điều chúng ta theo đuổi với một tinh thần trách nhiệm. Đừng bao giờ chỉ hài lòng mình, đừng bao giờ chỉ xong việc đó, bởi vì sự vô tình của chúng ta, sự theo đuổi của chúng ta nó đem đến những hậu quả, và điều đó là chắc chắn. Cho nên xin Chúa Chúa Trời, ngày Chúa nói với Môi-se, nói với dân sự của Chúa ngày xưa như vậy, nhưng mà phải coi chừng cái cách ngươi lựa chọn. Do đó tôi kêu gọi quý ông bạn chị em, khi lựa chọn một điều gì, hãy dừng lại, hãy suy nghĩ, hãy tra xem lời Đức Chúa Trời nói gì về việc đó khi chúng ta làm việc đó. Hãy cầu nguyện với Chúa và hỏi Chúa rằng điều con làm có vừa lòng Chúa hay không, trước khi chúng ta bắt đầu làm được điều gì đó. Đó là trách nhiệm của sự lựa chọn. Và điều tiếp theo tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em là điều thứ ba mà chúng ta sẽ học với nhau hôm nay, đó là chúng ta có cơ hội lựa chọn, chúng ta cẩn thận lựa chọn. Vậy thì bây giờ chọn điều gì, và lời Chúa chép điều gì về việc đó? Nếu chúng ta đọc tiếp thì sẽ thấy rằng sau khi Chúa thách thức dân sự, Chúa cho nó rằng các ngươi, ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi hãy có trách nhiệm điều đó. Và bây giờ họ nói rằng vậy thì chọn cái gì? Và đây là điều Chúa nói ở trong câu số 19. Chúa nói như thế này, nếu quý vị đọc, thực ra đây là một cái phần kinh thánh rất là đặc biệt. Cái câu kinh thánh này chép như thế này rằng: ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, phước lành và sự rủa xả. Quý vị thấy đọc cái câu đó, quý vị thấy được gì? Có một cái sự nghiêm trọng. Đức Chúa Trời nói với dân sự của Chúa, Chúa bảo rằng ta kêu trời kêu đất, thực ra trời đất nó chỉ làm là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời thôi. Nhưng mà khi người ta nói với ai đó có một cái gì thì chứng kiến, Chúa nói rằng ta kêu một những cái tạo vật rất là vinh hiển, rất là lớn lao đó, nó làm chứng. Thực ra là cái cách nói để rằng đây là việc hết sức là nghiêm trọng. Chúa bảo rằng đây là điều nghiêm trọng, nó không chỉ nói chơi thôi. Cho nên Chúa nói rằng bây giờ ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta để trước mặt ngươi sự sống và sự chết, phước lành và sự rủa xả. Vậy thì các ngươi phải lựa chọn, phải lựa chọn điều gì? Để chúng ta đọc tiếp cái phần của câu số 19, phần sau của Chúa nói như thế này: vậy hãy lựa chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Hãy lựa chọn sự sống để hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Câu 20: hãy kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán của Ngài, chiếu mấy Ngài, vì Ngài là gì quý ông bạn chị em, là sự sống của người. Khi chúng ta chọn sự sống nghĩa là chúng ta chọn Đức Chúa Trời, và khi chúng ta chọn Đức Chúa Trời là chúng ta chọn sự sống. Và đó là điều Chúa muốn nói. Ngài chỉ cho con dân Chúa ngày xưa sự lựa chọn, và tôi tin rằng Ngài cũng chỉ cho chúng ta ngày hôm nay. Quý ông bà anh chị em xin hành sự lựa chọn, hãy lựa chọn Đức Chúa Trời, cuộc sống trong Đức Chúa Trời. Hãy lựa chọn sống theo lời của Đức Chúa Trời. Chỉ có Ngài mới có thể ban cho chúng ta sự sống, chỉ có Chúa mới ban cho chúng ta phước lành trong cuộc sống. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, lời dạy đó không chỉ cho người dân Thái ngày xưa. Lời dạy đó không phải chỉ cho một cái nhóm dân mà chúng ta không quen biết ngày xưa, hàng cách chúng ta hàng ngàn năm. Lời dạy đó cũng cho chúng ta hôm nay rằng hãy lựa chọn Chúa một lần nữa, vì Ngài là phước lành. Thưa quý ông bà anh chị em, thế gian có rất là nhiều triết thuyết, đúng không? Thế gian có rất là nhiều thần tượng, và cuộc sống chung quanh chúng ta có rất là nhiều điều đam mê có thể lôi cuốn của chúng ta. Nếu chúng ta đặt điều đó trước mặt người đó với Chúa, quý vị sẽ chọn ai? Như tôi vừa nói, thường chúng ta rất thất bại rất là nhiều lần. Nhưng mà có thể hôm nay là điều mà Chúa kêu gọi chúng ta rằng hãy cẩn thận con, hãy dừng lại con, hãy suy nghĩ về điều đó. Khi con người chống lại Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời hình phạt họ. Rồi Chúa Giê-xu đến chết thay cho con người trên thập tự giá. Và Ngài chết thay, Ngài làm tất cả mọi sự cho để cứu con người. Nhưng mà Ngài lại không buộc con người phải chấp nhận Ngài. Quý vị thấy điều đó không? Đức Chúa Trời vẫn ban cho con người cơ hội để lựa chọn. Họ có thể lựa chọn từ chối Chúa hay lựa chọn tiếp nhận Ngài. Chúng ta thấy điều đó ở trong xã hội chúng ta, trong gia đình của chúng ta, bạn bè của chúng ta, nhiều người đã dùng sự lựa chọn để từ chối Chúa. Nhưng mà cảm tạ Chúa, Ngài cho chúng ta lựa chọn để tiếp nhận Ngài. Vì vậy cho nên tôi chia sẻ điều này trong quý ông bà anh chị em trong phòng học, phòng nhóm của chúng ta. Nếu những người nghe tôi trên mạng hoặc là bất kỳ cơ hội nào nghe thì hãy biết điều này. Đây là cái lựa chọn mà Chúa kêu gọi ở trong Khải Huyền đồng 3:20 rằng Chúa nói rằng này tôi đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu Chúa Trời không phá cửa để vào trong nhà một người, và dĩ nhiên Chúa cũng không phá cửa để vào trong lòng một người. Chúa kêu người đó rằng người đó có quyền lựa chọn mở cửa cho Chúa hay đóng cửa cho Chúa. Cho nên Chúa nói rằng hễ mà Chúa nghe tiếng Chúa mở cửa và mở cửa Chúa thì Ngài phải vào trong người đó. Cho nên quý ông bà anh chị em, nếu trong đời sống của chúng ta chưa một lần có một sự lựa chọn Chúa vào cuộc đời của mình, và đây là điều chúng ta phải làm. Có thể quý vị đến nhà thờ, có vị nghĩ rằng mình là con của một người tín hữu, điều đó là tốt, nhưng điều đó không bảo đảm rằng chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta chọn Chúa. Cho nên tôi nhân cơ hội này tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy chọn Chúa bằng cách mở cửa lòng mình tiếp nhận Chúa vào lòng. Hãy nói với Chúa vì điều đó quý ông bà anh chị em. Nếu quý vị chưa, tại sao chưa? Cho nên tôi mong rằng có cơ hội để hướng dẫn nhiều người làm điều đó. Nếu quý vị nói rằng tôi biết tôi đi nhưng mà tôi chưa bao giờ nhận Chúa vào lòng, hãy nhận Chúa. Anh chị em là những người đã mở cửa. Anh chị em là những người đã chọn Chúa vào lòng. Đây là một số điều tôi kêu gọi quý vị rằng lời Chúa ở trong Mi-chê đoạn 6, đúng là đoạn 6 chứ không phải đoạn 3, đoạn 6 câu 8 chép thế này. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường đức trước Đức Chúa Trời ngươi sao? Chúa kêu gọi, Chúa thách thức, Chúa thúc giục chúng ta. Cho nên đời sống của chúng ta có nhiều khi chúng ta tự do, chúng ta nghĩ ông làm gì làm, nhưng không, quý ông bà anh chị em, Chúa muốn chúng ta làm điều đúng, chọn điều đúng. Cho nên quý ông bà anh chị em chọn lựa vâng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, hay là quý ông bà anh chị em chỉ chọn lời Chúa khi nào thích hợp cho mình? Chúng ta lựa chọn Chúa để chúng ta sống thánh khiết, hay chúng ta lựa chọn sống buông thả theo dục vọng của mình? Chúng ta lựa chọn để phục vụ Chúa, hay đôi khi chúng ta phục vụ chọn để theo đuổi những tạm bợ trong trần gian của chúng ta? Vì vậy cho nên có một số điều tôi muốn chia sẻ với ông bạn chị em trước khi chúng ta chấm dứt thời giờ này. Khi chúng ta chọn lựa phước lành, chọn lựa Chúa, điều thứ nhất là hãy chọn trung tín với Chúa dù thuận cảnh hay nghịch cảnh. Yes, trong những ngày này và những ngày sau chúng ta cảm ơn Chúa và tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta, nhưng nghịch cảnh cũng có thể xảy ra trong đời sống của chúng ta. Hãy chọn trung tín trong dù cảnh hay thuận cảnh. Điều thứ hai là hãy chọn vâng giữ lời Đức Chúa Trời một cách thành tâm. Như tôi thì chia sẻ với các bạn chị em, đừng bao giờ coi rằng nói thì nói vậy chứ không phải. Nhưng lời Đức Chúa Trời nói từ ngàn xưa vẫn còn hôm nay. Cho nên xin Chúa cho chúng ta chọn vâng lời Đức Chúa Trời. Điều thứ ba đó là hãy chọn thỏa vui trong mối liên hệ với Chúa. Quý ông bạn chị em có điều đó không? Trong đời sống cầu nguyện, trong mối liên hệ cá nhân với Chúa, hãy chọn. Yes, đã có một lần, nhiều lần trong đời, nhiều năm tháng chúng ta khô hạn. Cầu nguyện được, cầu nguyện được. Khổ lắm mới cầu nguyện, khổ lắm thôi. Nhưng mà đã đến một cái giai đoạn mà chúng ta phải chọn mối liên hệ với Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta dù hoàn cảnh ra sao. Đó là một sự lựa chọn. Quý vị có thể lựa chọn mà sử dụng cơ hội, khả năng và ân tứ Đức Chúa Trời ban cho để phục vụ Chúa. Đức Chúa Trời ban chúng ta nhiều ân tứ. Dĩ nhiên có nhiều người dùng để phục vụ Chúa, đó là điều quý, nhưng chúng đó là cái sự lựa chọn của chúng ta. Có nhiều người lựa chọn không phục vụ Chúa. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy lựa chọn Đức Chúa Trời bằng cách lựa chọn những cơ hội để chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời. Và điều cuối cùng tôi chia sẻ quý vị đó là hãy chọn sống một cuộc đời làm sáng danh Đức Chúa Trời chúng ta. Nó cũng là một sự lựa chọn. Có lẽ trong những ngày tới tôi sẽ nói nhiều với con bà anh chị em sự lựa chọn, bởi vì thực sự đó chúng ta có một sống tự do ở trong đất nước tự do này. Nhưng mà tất cả những sự lựa chọn của chúng ta đến những cái kết quả phước hạnh hay là những sự chết, đó là điều mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết lựa chọn phước lành, bởi vì từ Chúa phước lành mới đến. Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài là nguồn phước lành. Hãy tận hưởng Chúa và tận hưởng phước lành Chúa ban cho. Trong mùa tạ ơn sắp đến, quý ông bà anh chị hãy suy nghĩ về điều đó và thấy rằng cảm tạ Chúa, hãy chọn Chúa, hãy chọn phước lành của Đức Chúa Trời. Và đó là điều chúng ta đáng lựa chọn.
Tôi mời mọi người cùng hiệp như ý chúng ta cầu nguyện với nhau. Xin mời đứng lên chúng ta cầu nguyện.